Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Trang Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 4 tháng 4 năm 2009 gồm có Tin Tôn Giáo và Bài Thời Sự, nói về người Tín hữu Kitô tại Do Thái quan ngại về tân chính phủ của Thủ tướng Netanyahu. Sau đó là các tiết mục, Chuyện Tử Tế, Diễn đàn Tự Do, Thánh Mẫu Học và Phúc Cầu Nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican, Đức Thánh Cha vinh danh Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Trong thánh lễ cử hành tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô nhân lễ dỗ tưởng niệm 4 năm ngày Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị qua đời, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng trong triều đại dài của Ngài, vị giáo hoàng này đã đánh thức đức tin nơi không biết bao nhiêu người. Ngài nói, biết bao ơn gọi linh mục và tu sĩ, biết bao gia đình trẻ quyết tâm sống lý tưởng tin mừng và nên thánh nhờ chứng tá và lời rao giảng của vị tiền nhiệm của tôi. Theo Đức Benedicto, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị là một người cha từ ái và một nhà giáo dục tận tụy. Ngài đã chỉ ra những điểm quy chiếu cần thiết cho mọi người, nhất là giới trẻ. Trong bài giảng, Đức Benedicto đã đặc biệt chào thăm người dân Ba Lan, đồng hương của Đức Thánh Cha, nhất là giới trẻ. Nhân ngày giới trẻ thế giới lần thứ 24 sẽ được cử hành vào Chủ nhật lễ lá tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi giới trẻ hãy quảng đại đáp trả lại tiếng gọi của Chúa Kitô và đi theo Ngài trên con đường linh mục và đời sống thánh hiến. Cũng tin Vatican, Tòa Thánh lên tiếng về việc bắt giữ một vị giám mục thuộc giáo hội thầm lặng tại Trung Quốc. Hôm thứ Năm, mùng 2 tháng 4 vừa qua, sau phiên họp của Ủy ban do Đức Thánh Cha thành lập để nghiên cứu về đời sống giáo hội tại Trung Quốc, Tòa Thánh đã phản đối việc nhà nước Cộng sản Trung Quốc bắt giữ Đức Cha Jia Zhiguo, giám mục giáo phận Giang Vinh thuộc tỉnh Hebei gần Bắc Kinh. Các tham dự viên của phiên họp gồm có các viên chức tòa thánh, đại diện các dòng tu cũng như các đức giám mục Hồng Kông, Macau và Đài Loan, đã nêu lên những vấn đề phức tạp của hiện tình giáo hội tại Trung Quốc, phát xuất không chỉ từ những khó khăn nội bộ của giáo hội, mà do những quan hệ khó khăn với chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Trong một thông cáo được cho công bố sau phiên họp, Ủy ban đặc trách về việc nghiên cứu đời sống giáo hội tại Trung Quốc viết như sau. Trong bối cảnh này, chúng tôi rất đau buồn khi hay tin Đức Cha Jia Zhiguo, giám mục Giang Vinh, bị bắt giữ. Đức Cha Jia Zhiguo, năm nay 73 tuổi, đã từng bị bắt giữ ngày 24 tháng 8 năm vừa qua, tức ngày bế mạc Thế vận hội Bắc Kinh. Kể từ tháng Giêng năm 2004, đó là lần thứ 12 vị giám mục này bị bắt giữ. Thông cáo của Tòa Thánh nói rằng những sự kiện như thế là một cản ngại cho bầu khí đối thoại với chính quyền Trung Quốc. Thông cáo cũng ghi nhận rằng việc bắt giữ Đức Cha Jia Zhiguo không phải là một trường hợp riêng rẽ. Một số giáo sĩ khác cũng bị tước đoạt tự do hay bị áp lực và chịu nhiều hạn chế trong sinh hoạt mục vụ. Phiên họp của Ủy ban đặc nhiệm về đời sống của giáo hội tại Trung Quốc đã kết thúc hôm thứ Tư, mùng 1 tháng 4 vừa qua, bằng một cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Trong bài nói chuyện với các tham dự viên phiên họp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự cần thiết phải giúp đỡ người Công giáo Trung Quốc thấy được vẻ đẹp và lý tính của đức tin Kitô, cũng như xem đức tin là giải pháp tốt nhất trên phương diện tri thức và hiện sinh. Được biết, Ủy ban nghiên cứu về đời sống giáo hội tại Trung Quốc đã được Đức Benedicto cho thành lập vào năm 2007. Sau phiên họp đầu tiên hồi tháng 3 năm vừa qua, Ủy ban đã tái khẳng định rằng Tòa Thánh luôn muốn đi vào một cuộc đối thoại xây dựng và tôn trọng với chính quyền Trung Quốc. Với khoảng vài triệu tín hữu, giáo hội Công giáo tại Trung Quốc gồm giáo hội công khai, trong đó giáo sĩ lệ thuộc vào chính phủ, và giáo hội thầm lặng, gồm những người luôn trung thành với Đức Giáo Hoàng. Trung Quốc và Tòa Thánh đã không còn quan hệ ngoại giao với nhau kể từ năm 1951. Hiện nay, để cải thiện hình ảnh của mình trên thế giới, chính phủ Bắc Kinh rất quan tâm đến việc tái lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh. Nhưng, mặc dù cũng muốn đẩy mạnh quan hệ với chính quyền Cộng sản Trung Quốc, Tòa Thánh luôn đưa ra điều kiện tiên quyết là phải quy tụ tất cả mọi người Công giáo, bất luận thuộc giáo hội công khai hay thầm lặng, dưới quyền của Đức Giáo Hoàng. Tin Bruxelles, Bỉ. Vì lời tuyên bố của Đức Thánh Cha liên quan đến việc phân phát bao cao su để phòng ngừa bệnh SIDA tại Phi Châu, nước Bỉ sẽ chính thức phản đối tòa thánh. Hôm thứ Năm mùng 2 tháng 4 vừa qua, Quốc hội Bỉ tin tưởng là sẽ thông qua một nghị quyết để phản đối tòa thánh về việc Đức Thánh Cha chống lại việc sử dụng bao cao su để phòng ngừa bệnh SIDA tại Phi Châu. Với nghị quyết này, Bỉ là quốc gia đầu tiên chính thức lên tiếng phản đối tòa thánh về vấn đề này. Ngoại trừ đảng cực hữu và đảng ái quốc Tân Liên minh Flamand, tất cả các đảng phái khác tại Bỉ đều liên kết với Bộ Ngoại giao Bỉ để lên tiếng phản đối tòa thánh. Tuy nhiên, thay vì kết án Đức Thánh Cha với những lời lẽ nguy hiểm và thiếu trách nhiệm, nghị quyết sửa thành những lời lẽ không thể chấp nhận được để thuyết phục Thủ tướng Chính phủ và các chính trị gia thuộc cánh hữu pháp thoại. Nghị quyết mà Quốc hội Bỉ thông qua một cách dễ dàng hôm thứ Năm vừa qua yêu cầu chính phủ phải phản đối một cách chính thức và bằng đường lối ngoại giao thông qua tòa đại sứ Bỉ bên cạnh tòa thánh. Mặc dù các dân biểu Quốc hội không đồng ý cho tạm thời triệu hồi đại sứ Bỉ về nước hay cho mời sứ thần tòa thánh đến chất vấn, Bỉ vẫn là nước đầu tiên trên thế giới chính thức phản đối tòa thánh. Tin New York. Tòa thánh lên án chính sách dân số của chính phủ Hoa Kỳ. Trong một bài phát biểu tại trụ sở Liên Hiệp Quốc hôm thứ Tư mùng 1 tháng 4 vừa qua, Đức cha Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã mạnh mẽ chỉ trích não trạng hạn chế dân số được bà Hillary Clinton, Ngoại trưởng Mỹ, đề cao tại một cuộc liên quan của Tổ chức Kế hoạch hóa gia đình hôm thứ Sáu tuần trước. Mở đầu bài phát biểu, quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc tố cáo thái độ chống lại sự sống mà ngài đã nhìn thấy trong các tài liệu chuẩn bị cho hội nghị về dân số và phát triển tại Cairo, Ai Cập, cách đây 15 năm. Đức cha Migliore nói rằng, đọc lại những tài liệu này, người ta có cảm tưởng rằng dân số là một cản ngại cho sự phát triển xã hội và kinh tế hơn là một sự đóng góp cần thiết cho các mục tiêu phát triển của thiên niên kỷ mới. Ngài đặc biệt chỉ trích các tài liệu chuẩn bị của một số tổ chức không chính phủ. Các tài liệu này chỉ chú trọng đến việc kiểm soát dân số mà không màng đến những mục tiêu chính như giáo dục, y tế, công ăn việc làm, v.v. Cách đây 15 năm, các chuyên gia về dân số và chính trị gia tiên báo một cuộc bùng nổ dân số thế giới. Nhưng theo Đức cha Migliore, nay người ta thấy sự gia tăng dân số đã chậm lại. Thực phẩm đã gia tăng và có khả năng nuôi sống một dân số thế giới lớn hơn. Theo quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc, điều mỉa mai là chính các nước có tỷ lệ gia tăng dân số thấp là những nước đang phá hủy môi trường sống, và chính các nước phát triển là những nước kêu gọi gia tăng dân số trong nước mình nhưng lại tìm cách hạn chế dân số các nước đang phát triển. Đức cha Migliore nói, các chuyên gia đều đồng ý rằng tỷ lệ sinh sản gia tăng tại Phi Châu là một thuận lợi về kinh tế nếu so sánh với những nước mà tỷ lệ người già ngày càng gia tăng. Nhưng để nắm bắt cơ hội này, tại Phi Châu cũng như trên toàn thế giới, cần phải viện trợ kinh tế và đầu tư vào nguồn nhân lực và các hạ tầng cơ sở để hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế. Tin Colombo. Một Tín hữu Kitô tranh đấu cho nhân quyền tại Sri Lanka bị bắt giữ. Cục An ninh điều tra chống khủng bố Sri Lanka đã bắt giữ ông Santa Fernando, 63 tuổi, thư ký Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Kitô toàn quốc. Cuộc bắt giữ đã diễn ra tại phi trường quốc tế Colombo hôm 27 tháng 3 vừa qua. Ông Fernando bị bắt giữ sau khi an ninh phi trường tìm thấy trong hành lý của ông những tài liệu về cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Vani, Bắc Sri Lanka. Được biết, ông Fernando ra phi trường để đi New Delhi, Ấn Độ, để tham dự một cuộc hội thảo về tình hình tại Bắc Sri Lanka, là vùng hiện đang bị xâu xé vì các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và phiến quân mãnh hổ Tamil. Tổ chức tự do báo chí tại Sri Lanka nói rằng, những tài liệu mà ông Fernando có trong tay đều đã được tải xuống từ mạng lưới Internet. Bộ Quốc phòng Sri Lanka cho biết, căn cứ trên luật chống khủng bố, bộ quyết định bắt giữ ông Fernando trong 30 ngày. Hôm thứ Năm mùng 2 tháng 4 vừa qua, sau khi thăm viếng ông Fernando trong tù, ông Catunaratne, tổng bí thư của một đảng đối lập tại Sri Lanka nói, rõ ràng là chính phủ sợ sự thật về những đau khổ của người dân. Tin Brentry, Hoa Kỳ. Tòa Thánh kêu gọi, đừng bao giờ chối bỏ cuộc sát tế người Do Thái. Hôm 27 tháng 3 vừa qua, phát biểu tại trung tâm mục vụ của Tổng giáo phận Boston, bang Massachusetts, Hoa Kỳ, nhân dịp mở lại phòng tưởng niệm các nạn nhân Đức Quốc xã, Đức Hồng Y Walter Casper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Tự hiệp Nhất Kitô giáo, kiêm đặc trách về các mối quan hệ với Do Thái giáo đã khẳng định. Mặc dù đã xảy ra cách đây 65 năm, cuộc sát tế không thể nào quên được. Đức Hồng Y Casper nói rằng, chối bỏ cuộc sát tế là một hành động bất công đối với các nạn nhân, cần phải nhắc nhớ cho các thế hệ tương lai về cuộc sát tế này. Đức Hồng Y đặc trách về các mối quan hệ với người Do Thái nói như sau, chúng ta cần phải tưởng niệm biến cố này và phải rút ra nhiều bài học từ kỷ niệm đau buồn này để bảo đảm rằng những điều khủng khiếp như thế sẽ không bao giờ được lặp lại nữa. Tin Manila. Các tín hữu Công giáo tại Jolo, Phi Luật Tân, chuẩn bị cử hành tuần thánh. Jolo thuộc tỉnh Zamboanga, miền nam Phi Luật Tân, là nơi mà các phiến quân Hồi giáo cực đoan có tên là Abu Sayyaf đã bắt giữ làm con tin ba nhân viên của Hội Hồng Thập Tự Quốc tế. Trong một bài phát biểu trên đài phát thanh Veritas, chương trình địa phương, Đức cha Angelito Lampon nói rằng, giáo phận của Ngài vẫn cử hành các nghi thức tuần thánh như thường lệ dưới sự canh phòng của quân đội. Hôm 31 tháng 3 vừa qua, 30 phút sau thời hạn mà các phiến quân yêu cầu quân đội chính phủ phải rút ra khỏi tỉnh và đe dọa chặt đầu một con tin, tỉnh trưởng tỉnh Sulu, ông Abdul Sakotan, tuyên bố tình trạng khẩn trương trong toàn tỉnh. Cho tới trưa ngày thứ Năm mùng 2 tháng 4 vừa qua, lời đe dọa của các phiến quân vẫn chưa xảy ra. Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Richard Gordon, Chủ tịch Hội Hồng Thập Tự Quốc gia Phi Luật Tân nói rằng, hội không nhận được bằng chứng là các con tin vẫn còn sống. Được biết hôm 15 tháng Giêng vừa qua, các phiến quân Abu Sayyaf đã bắt giữ ba nhân viên của Hội Hồng Thập Tự Quốc tế, một người Phi, một người Ý và một người Thụy Sĩ. Đức cha Lampon cho biết, tại thành phố Jolo, thủ phủ tỉnh Sulu, lệnh giới nghiêm được ban hành từ lúc 9 giờ tối đến 4 giờ sáng. Tuy nhiên, Ngài nói rằng, sinh hoạt của giáo hội vẫn diễn ra một cách bình thường. Đức cha Lampon là đại diện tông tòa trong một lãnh thổ bao gồm hai tỉnh, mà dân số phần lớn là người Hồi giáo. Trong tổng số dân trên 1 triệu người, Công giáo chỉ chiếm khoảng 2%. Trong bài nói chuyện trên đài phát thanh Veritas, Đức cha Lampon khẳng định rằng, chỉ có lời cầu nguyện, chứ không phải khí giới, mới có thể làm thay đổi lòng người, kể cả các phiến quân Abu Sayyaf. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về người tín hữu Kitô tại Do Thái quan ngại về tân chính phủ của Thủ tướng Netanyahu. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, theo tin của hãng thông tấn Asia News, chính phủ Israel do Thủ tướng Netanyahu lãnh đạo đã chính thức cầm quyền vào thứ Ba, 31 tháng 3 vừa qua. Đây là lần thứ hai ông Benjamin Netanyahu nắm chức vụ thủ tướng Israel. Với những kinh nghiệm đã từng có trong nhiệm kỳ trước của ông, người ta thấy có một làn sóng lo âu và quan ngại đang gia tăng trong các cộng đồng tín hữu Kitô ở đây. Họ lo ngại rằng rồi đây họ phải trở lại cái thời mà người tín hữu Kitô luôn bị hạch sách tra hỏi. Các linh mục tu sĩ nam nữ và các vị thừa sai không được cấp chiếu kháng nhập cảnh, và nhất là luôn ở trong tình trạng có thể bị trục xuất bất cứ lúc nào. người ta có lý do để tỏ ra quan ngại về tương lai của các tín hữu Kitô tại Thánh Địa. Cũng như trong nhiệm kỳ trước của ông Netanyahu, một thành viên cực đoan của đảng Shas sẽ nắm chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Vào thời đó, các tín hữu Kitô đã gặp đủ mọi khó khăn trong đời sống dân sự cũng như tôn giáo. Đó cũng là giai đoạn mà bằng cách thay đổi luật lệ, chính phủ đã ngưng việc cấp thêm chiếu kháng cho những người của giáo hội được vào Israel làm việc. Chính phủ cũng thay đổi cách xếp loại di dân, cũng như không được phép gia hạn chiếu kháng. Trước tình trạng đó, quốc tế đã tạo ra những áp lực nặng nề và chỉ trích chính phủ Israel. Vì vậy, Bộ Nội vụ Israel đã phải nhân nhượng để cho những người của giáo hội được tái xét chiếu kháng thêm một lần nữa, thay vì chỉ được cấp duy nhất một lần. Trên thực tế, việc tái xét này thật khó khăn và nhiều khê. Vì vậy, rất nhiều linh mục, nam nữ tu sĩ, vì thay đổi tư cách thường trú nhân xuống thành di dân bất hợp pháp, họ có thể bị cảnh sát chặn giữa đường xét giấy tờ. Khi bị xét chiếu kháng và thông hành là khi họ phải đối đầu với đủ mọi câu hỏi hóc búa, chẳng thế nào tìm được cách trả lời thỏa đáng. Nếu chẳng may không mang theo đầy đủ giấy tờ, họ có nguy cơ bị trục xuất ngay sau đó. Đó là những kinh nghiệm mà các linh mục tu sĩ, cũng như giáo dân nam nữ, đang phục vụ tại Israel nói chung và Thánh Địa nói riêng, đã phải trải qua trước đây. Vì vậy, không lấy gì ngạc nhiên, khi chính phủ của Thủ tướng Netanyahu chưa thật sự bắt tay vào việc, thì sự lo sợ đã thật sự có mặt trong các cộng đồng Kitô giáo. Cũng có người hy vọng quá khứ sẽ không lặp lại. Một cách nào đó, nhiều người trông chờ vào thỏa ước giữa Tòa Thánh và Do Thái ký vào năm 1993. Thỏa thuận cơ bản này dẫn đến việc lập ra một lịch trình thương lượng giữa hai bên, và chắc chắn vấn đề này sẽ phải được Tòa Thánh đưa ra bàn thảo ngay từ đầu. Xin được nói qua về hiện trạng của các tín hữu đã và đang sống tại quốc gia Israel, cũng như tại Thánh Địa. Theo trang mạng của Quản thủ Thánh Địa, trong thế kỷ thứ 19, Kitô hữu tại đây chiếm 25% dân số. Đến nay, con số này chỉ còn không quá 1.7%. Riêng tại Thánh Địa Jerusalem, vào năm 1948, tức là lúc Do Thái vừa lập quốc, có 29.500 người tín hữu Kitô cư ngụ. Đến nay, con số này không quá 10.000 người, gồm cả người Do Thái và người Palestine. Lý do của sự giảm sút trầm trọng này là vì sự giảm sút sinh sản, và nhất là đã có rất nhiều người phải di dân để có thể thực hành tín ngưỡng một cách tự do. Có rất nhiều giáo hội Kitô tại đây. Trước tiên, phải nói đến những người Kitô Á Rập, là hậu duệ trực hệ của giáo hội ngũ tuần xa xưa. Các giáo hội khác gồm có giáo hội chính thống Hy Lạp, giáo hội công giáo Hy Lạp, giáo hội Latin, giáo hội công giáo Maronite, giáo hội chính thống Syria, giáo hội công giáo Syria, giáo hội chính thống Armenia, giáo hội công giáo Armenia, giáo hội chính thống Coptic, giáo hội công giáo Coptic, giáo hội chính thống Ethiopia, giáo hội tin lành Luther và Anh giáo. Đây quả là vùng đất trầm hòa đua nở của các giáo hội Kitô. Các giáo hội này đã trải qua một lịch sử dài đến ngày nay, có thể nói họ sống một cách tương đối hài hòa với những người anh em Hồi giáo và luôn hợp tác với nhau. Dù có những khác biệt trong nghi thức và phụng vụ, họ vẫn luôn liên kết với nhau. Điều đó cũng không lấy gì làm khó hiểu, vì trong bối cảnh luôn phải đương đầu với những vấn nạn về mặt nhân quyền, luôn phải sống trong chiến tranh, xung đột và luôn bị khước từ sự hỗ trợ từ phía chính phủ. Các giáo hội tại đây biết rất rõ rằng, công giáo hay chính thống giáo hay tin lành không thể đơn phương có câu trả lời cho những vấn nạn này. Chỉ có một niềm tin chung vào Chúa Kitô mới có thể giúp họ vượt qua. Vì vậy, có thể nói, Kitô hữu tại đây có một vai trò đặc thù và một sứ mạng thiêng liêng là giúp cho Kitô giáo luôn tồn tại trên chính nơi Chúa Kitô đã sinh ra và hoàn tất sứ mạng cứu chuộc. Họ là nhân chứng sống cho các biến cố cứu độ, và có nhiều người đã phải trả giá rất đắt cho vai trò này. Trong tình hình đầy căng thẳng và lo âu, các tín hữu Kitô tại đây đang chờ đợi cuộc viếng thăm Thánh Địa của Đức Thánh Cha Benedicto. Thật vậy, với vai trò làm sứ giả cho Đấng luôn mang lại sự bằng an, sự hiện diện của Đức Thánh Cha trong lúc này tại đây là điều cần hơn bao giờ hết cho một hy vọng yên bình. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Chuyện Tử Tế với Mai Hương. Tòa án lương tâm, đây là đề tài của Chuyện Tử Tế tuần này của chúng tôi. Thưa quý vị, các bạn thân mến, một trong các lãnh đạo chủ chốt của chế độ Khmer Đỏ vừa nhận trách nhiệm gây ra tội ác trong giai đoạn cầm quyền tàn bạo của chế độ. Lên tiếng trước phiên tòa do Liên Hiệp Quốc bảo trợ tại Campuchia, Kain Goek Yip, được biết đến dưới tên Dutch, bày tỏ nuối tiếc và lời xin lỗi chân thành đối với các hành động trong quá khứ của ông. Dutch bị buộc tội tra tấn, tội ác chống lại nhân loại và giết người có chủ đích. Cảnh đó, tòa nhìn nhận vai trò chủ chốt của ông trong việc gây ra cái chết của hơn 10.000 người. Trong 4 năm cầm quyền, chế độ Khmer Đỏ đã giết hơn 2 triệu người đồng bào ruột thịt. Ông Dutch nói tại phiên tòa như sau: "Tôi muốn có cơ hội xin lỗi nạn nhân của chế độ và người thân của những ai chết một cách thảm khốc trong thời gian cầm quyền của chế độ. Tôi không hy vọng quý vị tha thứ tôi ngay bây giờ, nhưng về sau tôi muốn được tha thứ." Hôm thứ Ba 31 tháng 3 vừa qua, ngày thứ hai của phiên tòa, các công tố viên bắt đầu luận tội Dutch. Họ cam kết sẽ mang lại công lý cho các nạn nhân. Công tố viên Chia Liang nói, trong 30 năm qua, 1,5 triệu nạn nhân của chế độ Khmer Đỏ đòi phải có công lý đối với các khổ đau của họ. Công lý sẽ được thực hiện. Lịch sử đòi nó phải được thực hiện. Theo phái viên Guy de Lune của đài BBC tại Phnom Penh, lời nhận tội nhanh chóng của bị cáo gây sửng sốt cho nhiều người. Tuy vậy, theo phóng viên này, đây là một phần của kế hoạch biện hộ từ nhóm luật sư của đồng chí Dutch. Bị cáo đã hợp tác với các thẩm phán điều tra và đã nói lên sự hối tiếc của mình. Việc một bị cáo hàng đầu đứng ra nhận trách nhiệm trong một phiên tòa công khai, được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc, đã mang lại sự thuyết phục nào đó đối với người dân Campuchia. Ông Dutch là lãnh đạo đầu tiên của chế độ Khmer Đỏ ra tòa. 4 nhân vật cao cấp khác của Khmer Đỏ hiện đang bị giam và đợi ngày ra trước phiên xử. Ông Dutch điều hành nhà tù Tuan Sleng. Một trong các công tố viên nói rằng nhà tù này là một bộ phận không thể tách rời, thậm chí còn đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện cuộc tấn công toàn diện vào người dân Campuchia. Ông Dutch nói trước phiên tòa như sau: "Là thành viên của chế độ Khmer Đỏ, tôi nhìn nhận trách nhiệm với những gì đã xảy ra tại Tuôn Sleng." Ông cũng nhấn mạnh rằng, ông không nắm chức vụ cao cấp trong chế độ Khmer Đỏ, và ông buộc phải nhận việc tại đó vì không còn sự chọn lựa nào khác. Ông nói, nếu không nhận việc này, cuộc sống của tôi và gia đình tôi sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Dutch là bị cáo duy nhất tại phiên tòa nhận tội và bày tỏ tiếc nuối về hành vi của ông. Năm nay 66 tuổi, cựu lãnh đạo nhà tù khét tiếng tỏ ra lịch sự và ngồi ghi chép liên tục trong phiên tòa. Kain Goek Yip hay Dutch tên thật là Kang Kek Liu. Ông sinh năm 1942 trong một gia đình gốc Trung Hoa. Là một học sinh xuất sắc, sau khi thi đậu tú tài Pháp văn toán, ông ghi danh theo học tại trường Đại học Sư phạm. Năm 1966, sau khi ra trường, ông được bổ nhiệm về dạy tại một trường trung học trong tỉnh Kampong Cham. Nhưng năm sau, ông gia nhập Đảng Cộng sản Campuchia. Vài tháng sau, ông bị công an bắt giữ và tra tấn. Ra tù, ông trốn vào bưng và hoạt động dưới tên là Dutch. Trong thời gian hoạt động trong bưng biển, ông đã thu thập được nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức nhà tù và kỹ thuật tra tấn. Năm 1975, sau khi Khmer Đỏ lên nắm chính quyền, ông Dutch là người chịu trách nhiệm tổ chức các nhà tù trên toàn quốc, trong đó nổi tiếng nhất là nhà tù Tuôn Sleng. tháng Giêng năm 1979, ông là một trong những người Khmer Đỏ cuối cùng bỏ trốn khỏi Phnom Penh sau khi bị quân đội Cộng sản Việt Nam đánh bại. Năm 1991, sau Hiệp định Paris, ông đưa gia đình về một ngôi làng nhỏ gần biên giới Thái. Tại đây, ông bắt đầu dạy học. Năm 1995, sau một cuộc tấn công vào nhà khiến cho vợ ông bị thiệt mạng, ông bán nhà cửa đất đai và chuyển về dạy tại trường Svejtek. Tại đây, ông bắt đầu tham gia các buổi gặp gỡ cầu nguyện của một giáo hội Tin Lành. Ông được rửa tội, trở thành một nhà truyền đạo của giáo hội này và làm việc cho tổ chức bác ái World Vision của giáo hội Tin Lành. Năm 1999, sau một cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Kinh tế Viễn Đông, ông ra trình diện với chính quyền Campuchia. Trong một bài phỏng vấn trên tạp chí The Times, mục sư Christopher LaPelle, người đã rửa tội cho ông Dutch, cho biết ông đã thay đổi 180 độ sau khi tin nhận Chúa Kitô. Từ hận thù, ông chuyển sang yêu thương. Ông nói rằng trong suốt tuổi thơ hay lúc trưởng thành, ông không hề cảm nhận được tình thương. Nhưng khi quay về với Chúa Kitô, trái tim ông tràn ngập yêu thương. Ông Dutch nói rằng trước khi tin nhận Chúa Kitô, ông đã phạm không biết bao nhiêu tội ác. Ông nói, tôi không biết các anh chị em của tôi có sẵn sàng tha thứ tội lỗi mà tôi đã phạm chống lại dân tộc tôi hay không. Linh mục Alberto Cattaro, thuộc hội thừa sai hải ngoại Ý, Pime, người đã từng làm việc hàng chục năm tại Campuchia, nói rằng những lời xưng thú và xin lỗi của ông Dutch có một ý nghĩa đặc biệt trong giai đoạn hiện nay. Cha Cattaro nói rằng, nhìn nhận tội lỗi của mình là cách chúng ta nhận ra bản thân trước mặt Chúa. Nhiều người đã sửng sốt khi ông Dutch đã thú nhận tội ác và xin tha thứ. Pol Pot, thủ lãnh Khmer Đỏ, người mà đẻ ra phải gánh chịu mọi tội ác trong cuộc sát tế gần 2 triệu đồng bào ruột thịt của mình, cho đến lúc chết vẫn không nhận trách nhiệm của mình. Không riêng Pol Pot và nhiều lãnh đạo Khmer Đỏ khác, mà dường như trên thế giới, chưa từng có người đồ tể nào đã nhận tội và công khai xin lỗi như ông Dutch khi ra trước tòa án quốc tế. Sự kiện ông Dutch công khai xưng thú và xin tha thứ đáng cho chúng ta suy nghĩ. Con người có thể thoát khỏi hệ thống pháp luật của loài người, nhưng chắc chắn không ai có thể trốn chạy khỏi tòa án lương tâm của mình, nhất là một lương tâm được soi dẫn bởi lời Chúa. Chính trong ý nghĩa đó mà văn hào Pháp Chateaubriand đã nói, sau khi cắn xé một con thú khác, một con thú có thể lăn ra ngủ yên, nhưng con người thì không thể yên giấc sau khi đã sát hại một người đồng loại. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu tiếp phần 2 của bài viết Kính sợ nhưng không sợ hãi của tác giả Đỗ Trân Duy. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Việc của chúng ta có 2 chữ sợ hãi và kính sợ, nên có thể phân biệt được 2 tâm trạng khác nhau. sự sợ hãi của khiếp đảm không có chiều sâu để lý giải đức tin, đức mến và đức cậy. Cái sợ hãi mà chúng ta muốn nói tới là sự kính sợ, tức nỗi sợ hãi của mặc khải, một trạng thái bao gồm sự kinh ngạc, sự tôn kính và sự ngưỡng phục. Kính sợ Thiên Chúa không phải là một ý niệm trừu tượng hay một kiến thức đạo đức, nhưng là một kinh nghiệm sống động đang có tại đây và ngay bây giờ. Đó là niềm vui mời gọi Thiên Chúa vào tâm hồn và vào lịch sử trần thế. Đó là tâm trạng của con thơ vừa yêu, vừa sợ, vừa tin tưởng, vừa tôn kính cha mẹ. Kính sợ Thiên Chúa phản ảnh tâm thức hướng về siêu việt. Vì vậy, người ta có thể chiêm niệm lòng kính sợ Thiên Chúa, chứ không thể đưa ra một định nghĩa gãy gọn hay khai triển thành một luận thuyết. Cảm nhận khởi đầu của kính sợ Thiên Chúa là niềm tin Thiên Chúa đang hiện diện. Đức tin này cho chúng ta một cảm giác bình an, phó mình cuốn hút trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Sự sống hốt nhiên là một nguồn vui vì nó có mục đích và hy vọng. Con người không chỉ sống bằng những gì thuần túy nhân loại, nhưng còn bằng ân sủng và lời Chúa. Cùng lúc là linh cảm về sự huyền nhiệm của Thiên Chúa. Điều này xảy ra vì thiên thần của Thiên Chúa bao quanh những ai biết kính sợ người. Linh cảm này không phải là nỗ lực do con người tự khởi động mà có. Tiên tri Isaiah tiết lộ lòng kính sợ Thiên Chúa là ơn ban tặng từ Chúa Thánh Thần. Còn Thiên Chúa cho biết, ta đặt sự kính sợ ta trong lòng chúng, để chúng không lìa xa ta. Như vậy, việc chúng ta có thể làm trong ý thức tự do là hoàn toàn tin cậy và mở lòng ra để ân sủng kính sợ Thiên Chúa tràn vào. Vì yêu chúng ta, nên Thiên Chúa không muốn xa chúng ta, đó là lý do người cấy đức kính sợ vào tâm hồn chúng ta. Vì vậy, khi chúng ta ngây ngốc trong trạng thái kính sợ Thiên Chúa, cũng là lúc tâm hồn chúng ta rung động trong tình yêu. Về phía Thiên Chúa, người sẽ hoàn mỹ ước nguyện cho những ai biết kính sợ người. Về phía chúng ta, yêu mến là sợ làm đau lòng người mình yêu. Đức Giê-xu muốn chúng ta vì yêu mà nghe lời người, chứ không phải vì sợ. Nếu ngươi yêu ta, ngươi hãy giữ điều răn của ta. Như vậy mới có sự liên kết giữa kính sợ và đức mến. Yêu mến mà không kính sợ thì không bền vững. Sợ mà không có yêu sẽ trở thành nô lệ. Yêu mến trong kính sợ khiến linh hồn bám chặt vào Thiên Chúa và không muốn mất Chúa. Những linh hồn biết kính sợ Thiên Chúa sẽ chỉ có yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau. Những người không kính sợ Thiên Chúa, họ chỉ có những khủng hoảng sợ hãi từ chính họ và những gì xung quanh họ. Họ sẽ hăm hở khai thác tài vật và bóc lột lẫn nhau. Họ sẽ xây tháp cao để tích trữ tài sản và để ẩn mình trong đó để hưởng thụ. Họ sống tách biệt với tha nhân, họ là nơi tạo ra bất công và hận thù. Rồi vì cạnh tranh ích kỷ, họ sẽ giết lẫn nhau hay tự giết chính họ. Nếu không thể tin tưởng vào Thiên Chúa, thì họ không còn có thể tin tưởng vào bất cứ cái gì, kể cả chính họ, và đó là nguồn gốc của chiến tranh. Sách Khôn Ngoan đưa ra một lý giải đầy ấn tượng. Kính sợ Thiên Chúa là khởi đầu của sự khôn ngoan. Có lẽ chúng ta nên mượn cảm nghiệm của Thánh Phaolô để tiếp cận ý tưởng kỳ diệu này. Đã có thời Phaolô tưởng mình là người khôn ngoan, đến khi nghe tiếng Đức Giê-xu gọi, ông thất kinh đang ngồi trên lưng ngựa, rớt xuống đất. Trong trạng thái kính sợ Thiên Chúa tràn ngập tâm hồn, ông tỉnh ngộ. Sau đó, Thánh giải thích, sự nhận biết Thiên Chúa mới đích thực là sự khôn ngoan của chúng ta. Chân lý vĩnh cửu từ Thiên Chúa vượt xa mọi sự thông thái trần thế. Thánh cảnh báo, ai sống theo khôn ngoan thế gian chỉ là kẻ điên rồ vì sẽ không nhận ra được thần khí Thiên Chúa, thần khí của khôn ngoan và trí tuệ. Như vậy, không thể có hiểu biết chân lý siêu việt nếu không được điểm đạo bằng lòng kính sợ Thiên Chúa. Càng thiết tha kính sợ Thiên Chúa bao nhiêu, càng hiểu lời Chúa bấy nhiêu và ngược lại. Các vị tu đức thần bí như Thánh Gioan Thập Tự Giá biết rõ điều này hơn ai hết. Sự khôn ngoan bắt đầu từ sự bừng tỉnh, nhận ra quyền năng siêu việt tối cao của Thiên Chúa và cái giới hạn nhỏ nhen của tri thức con người. Vì con người nhận ra vị trí thụ tạo mỏng giòn của mình, nên kính sợ Thiên Chúa trở thành nguồn suối của sự sống. Kính sợ Thiên Chúa cũng là đầu nguồn của đức tin, vì đấng cội nguồn là giải đáp cho mọi vấn đề. Ân sủng của đức tin là sự cứu rỗi và chúng ta nhận được một vương quốc không thể lay chuyển. Kính sợ Thiên Chúa là sự khôn ngoan vì sẽ kích động óc sáng tạo của chúng ta trong chiều hướng phát triển nhân cách. Chúng ta nhận ra giá trị tâm linh của đời sống và giá trị của thế giới. Chúng ta sẽ không ngoảnh mặt lại với thế gian. Chúng ta có thể yêu thương những người không đáng yêu và không đáng tin tưởng. Nói cách khác, chúng ta sống hòa nhập vào Thiên Chúa như cành nho nối liền với thân nho để tiến hóa nhân cách. Vì cần thiết như vậy nên các giáo phụ mới kêu gọi chúng ta. Các con hãy lại đây, hãy lắng nghe, ta sẽ dạy các con biết kính sợ Thiên Chúa. Nếu kính sợ Thiên Chúa chỉ là sự kinh hoàng của giác quan thì chẳng cần phải học, vì ngay cả thú vật cũng biết sợ hãi. Nhưng kính sợ là cách sống tâm linh, cho nên cần phải học mới biết. Ngược lại, chỉ những kẻ ghét khôn ngoan mới chọn không kính sợ Thiên Chúa. Vậy hãy tỏ ra lòng biết ơn, dâng lên Thiên Chúa lòng kính sợ để làm đẹp lòng người. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi xin được phép tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai với phần 3 của bài viết.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu giáo huấn của các giáo phụ Latin về Đức Maria, trong đó ngoài giáo phụ Mario Vittorino và Ilario, còn có giáo phụ Ambrogio, được coi là cha của nền Thánh Mẫu Học Tây Phương. Giáo phụ không viết tác phẩm Thánh Mẫu Học chuyên biệt nào, nhưng hay đề cập tới Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu. Lòng sùng kính sâu thẳm của giáo phụ đối với Đức Maria bắt nguồn từ sự hiểu biết vai trò của mẹ trong mầu nhiệm cứu độ mà Thiên Chúa đã muốn liên kết mẹ. Nó được biểu lộ ra qua các tước hiệu và kiểu diễn tả thán phục giáo phụ dùng đối với mẹ, mà giáo phụ đề nghị như là mẫu gương cho tất cả mọi tín hữu, trước hết là cho các trinh nữ, rồi cho các bà mẹ và cho các bà quá. Dưới khía cạnh tín lý, giáo phụ Ambrogio thường dùng các ý niệm gọn gàng để diễn tả sự thụ thai đồng trinh, tức là mẹ Thiên Chúa, phản đề Eva Maria. Giáo phụ là người đầu tiên coi sự thụ thai đồng trinh như là gốc rễ việc miễn trừ cho Chúa Kitô khỏi gia tài của tội tổ tông. Kiểu đọc hiểu này có ảnh hưởng rất lớn trên truyền thống Latin sau đó. Ngoài sự kiện là một tín điều, việc thụ thai bởi thánh thần còn trở thành một định đề cần thiết để cho ngôi lời nhập thể, đã nên giống chúng ta trong mọi sự ngoại trừ tội lỗi, là đấng thánh duy nhất và là đấng thánh hóa mọi người. Trong khía cạnh luân lý tinh thần, giáo phụ Ambrogio không chỉ mạnh mẽ bênh vực sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria, mà còn coi nó như là phần thưởng sự cao cả tinh thần của mẹ nữa. Người nêu bật lộ trình cuộc sống đồng trinh trọn đời của Đức Maria trong 4 giai đoạn, trước khi truyền tin, người mẹ đồng trinh, đấng luôn luôn đồng trinh và dưới chân thập giá. Giáo phụ kể ra các nhân đức của mẹ và coi mẹ là mẫu gương tuyệt vời của các trinh nữ, của hàng ngũ những người chọn sống đời đồng trinh, cũng như của các bà mẹ Kitô. Trước hết là chân dung của Đức Maria trước khi xảy ra biến cố truyền tin. Là giám mục thành Milano, giáo phụ Ambrogio cũng phải chăm lo việc giáo dục các trinh nữ, và người khám phá ra nơi Đức Maria tất cả những gì mà một trinh nữ ước mong có được. Đó là sự nết na đồng trinh, việc kiên trì đọc Kinh Thánh, sự chú ý lắng nghe lời Chúa, con tim khiêm nhường, sự kín đáo và tính nhũn nhặn, đức vâng lời, sự cẩn mẫn thông minh, khổ chế và hãm mình, lòng bác ái đối với người nghèo, sự quân bình nội tâm và trên hết là sự ước mong nồng cháy đối với phu quân thiên linh, được lo lắng kiếm tìm, được tươi vui lắng nghe và được chiếm hữu qua những lần viếng thăm không thể quên được trong tâm hồn. Theo giáo phụ Ambrosio, người ta trực giác được kiểu sống đồng trinh của Đức Maria trong nền tảng đã là một kiểu của cuộc sống tin mừng. Trong biến cố truyền tin và sau đó, mẹ đồng trinh cho thấy mẹ chiếm hữu được các nhân đức tạo thành nền luân lý và nền tu đức Kitô. Trước hết là đức tin. Mẹ tin nên không nghi ngờ các lời của sứ thần, cả khi mẹ đã thận trọng hỏi cho biết việc thụ thai nhiệm màu ấy sẽ xảy ra như thế nào. Trong điểm này, giáo phụ Ambrosio sửa sai tư tưởng của giáo phụ Origene và trào lưu Hy Lạp bằng cách đối chiếu hai cảnh truyền tin với nhau. Truyền tin cho tư tế Zacharia và truyền tin cho Đức Maria, và nại vào hành động của Thiên Chúa. Giáo phụ viết, thật vậy, sẽ không là điều đúng đắn khi một người nữ không tin được chọn để sinh ra con duy nhất của Thiên Chúa. Làm sao lại đã xảy ra cho ông Zacharia vì không tin nên đã bị câm, trong khi Đức Maria? Nếu chúng ta chấp nhận rằng người cũng đã không tin lời thiên thần, thì trái lại được vinh danh bởi sự hòa nhập của Thánh Thần. Bên cạnh lòng tin là sự khiêm tốn trong việc trả lời cho Thiên Chúa, cũng như đi viếng thăm bà Elizabeth và lên tiếng chào bà trước. Sự khiêm nhường đi trước biến cố thụ thai Chúa sẽ đưa Đức Maria tới chỗ tươi vui vâng lời trong tất cả mọi sự và làm những gì được yêu cầu. Giáo phụ viết, người tuyên bố là nữ tỳ của Chúa, đấng đã được lựa chọn làm mẹ Chúa. Lời hứa bất ngờ này thật ra đã không khiến cho mẹ kiêu căng. Và cũng còn có một lý do thần học khác nữa hướng dẫn giáo phụ Ambrosio trong việc chú giải này. Đó là người mẹ mà Thiên Chúa lựa chọn không thể khác con, là đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Như thế, chính chức làm mẹ Thiên Chúa đã đưa Đức Maria vào trong việc theo con toàn vẹn trong suốt cả cuộc đời, lắng nghe các mục đồng, cẩn trọng giữ gìn trong tim mọi cử chỉ lời nói của Chúa. Và cho dù là mẹ Thiên Chúa, mẹ ước mong học hỏi các giới răn của Chúa, và mẹ là đấng đã sinh ra Chúa, lại ngày càng học biết Chúa nhiều hơn. Tuy nhiên, điều khiến cho giáo phụ Ambrosio ngây ngất là gương mặt trọn đời đồng trinh của Đức Maria. Giáo phụ dùng ngòi viết để phản bác các sai lạc của các tác giả như Joviniano, Envidio và Bonozzo với các lý lẽ đã được truyền thống thời đó sử dụng, cũng như với các lý lẽ mới do tình yêu thương và trực giác gợi hứng. Ngoài việc tháo cởi tất cả mọi nút thắt của Kinh Thánh, giáo phụ đứng về phía các nhân vật riêng rẽ để tìm hiểu tâm hồn và cung cách hành xử của họ theo kiểu Roma và của tòa án. Và như thế, giáo phụ đặt để mình trong cương vị của Thánh Giuse và hiểu rằng không bao giờ một người công chính lại rơi vào sự điên rồ kết hợp thân xác với mẹ của Chúa. Rồi giáo phụ tự đặt mình về phía Đức Maria và lý luận như sau. Đức Maria cũng không suy yếu, không giảm thiểu đấng là bậc thầy của sự đồng trinh, đã chỉ có thể là đấng mang Thiên Chúa trong cung lòng mình, rồi kết quả là mang một con người trong cung lòng. Nhưng nhất là giáo phụ tự đặt mình về phía Thiên Chúa. Chả lẽ Chúa Giêsu lại chọn làm mẹ một người đã khiến cho căn phòng thiên quốc của người bị ô nhiễm bởi việc tiếp xúc với một người nam, làm như thể là người đã không thể duy trì nguyên tuyền sự toàn vẹn đồng trinh của mình hay sao? Và ai sẽ là đấng mà Thiên Chúa đã ban cho nhiều ơn lớn lao hơn và dành cho phần thưởng rạng người hơn nếu không phải là mẹ mình? Ngài hứa với những người khác là sẽ không suy giảm, mà lại để cho mẹ mình suy giảm hay sao? Chính kiểu giải thích pháp lý này đã khiến cho giáo phụ Ambrosio để lại một trong những trang đẹp nhất của toàn nền văn chương Kitô, đó là trang tả lại cảnh Đức Maria đứng dưới chân thập giá Chúa. giáo phụ đã lặp lại hầu như nguyên vẹn văn bản này trong ba tác phẩm khác nhau. Mẹ đứng thẳng dưới chân thập tự, và trong khi các người nam trốn chạy, thì mẹ bền gan đứng đó. Đó là bài thánh ca Stabat Mater, nhìn dưới con mắt của một người Roma, một người đàn bà mà tâm thức thường tình thời đó cho là kẻ yếu đuối nhất, lại vượt xa hơn nam giới. Một người mẹ không sầu thương nhưng bền gan. Thế thì đâu là lý do của sự gan dạ đó? Các bạn hãy nghĩ xem, mẹ Đức Giêsu lại đã có thể thay đổi thái độ nết na của mình. Mẹ là người đã không bao giờ thay đổi tâm lòng mình. Chính tình yêu thương không phân rẽ đã đóng đinh mẹ dưới chân thập giá Chúa. Một tình yêu được củng cố bởi lòng tin duy nhất và mạnh mẽ. Mẹ đưa mắt xót thương, ngắm nhìn các thương tích của con, từ người mẹ biết xuất phát ra ơn cứu độ thế giới. Mẹ đứng thẳng, cho thấy cảnh tượng giống cảnh tượng của người, trong khi mẹ không sợ kẻ đã giết người. Con treo trên thập giá, mẹ hiến mình cho các kẻ bách hại. Nếu mẹ đã làm điều đó, cả khi chỉ để bị đốn ngã trước con, thì tình yêu hiền mẫu của mẹ đã đáng ca ngợi rồi, vì tình yêu đó mẹ không muốn sống sót sau con. Nhưng nếu mẹ đã làm điều đó để cùng chết với người, vì hiểu biết mầu nhiệm đã sinh ra đấng sẽ sống lại. Ngoài ra, mẹ cũng còn biết rằng cái chết của con xảy ra vì ích lợi của tất cả mọi người, nên mẹ cũng nhanh nhẹn góp phần vào ích chung đó với cái chết của riêng mình. Với con đường tắt này, giáo phụ Ambrosio vượt xa toàn truyền thống Hy Lạp, không còn có lưỡi gươm của sự nghi ngờ đâm thâu Đức Nữ Trinh Maria khi con chết nữa. Nhưng có một phụ nữ biết người đang chết là ai và tại sao mình lại sinh ra đấng ấy. Bà biết rằng khi chết đi, người cứu rỗi và người sẽ sống lại hiển vinh, và muốn đi trước người trong cái chết, hay ít nhất đồng hành với người để lập tức sống lại với người. Bà muốn chia sẻ công trình đó cho phía chỗ tử đạo. Đó là mẹ đấng cứu thế, đấng khai mào thời mới với mầu nhiệm phục sinh của mình. Trên bình diện giáo hội học, có lẽ giáo phụ Ambrosio là người đầu tiên bên Tây Phương thiết định kiểu so sánh song song giữa Đức Maria và giáo hội, giữa Đức Maria và mọi tín hữu trong giáo hội, liên quan tới sự đồng trinh của lòng tin và sự phong phú của việc sinh nở. Giáo phụ viết, giáo hội mẹ chúng ta không có chồng, nhưng có một hôn phu, vì giáo hội của toàn dân, tín hữu, cũng như linh hồn của từng người đã được gả cho ngôi lời Thiên Chúa, như cho một hôn phu vĩnh cửu, và không làm hại đến sự nết na trở thành phong phú một cách thiêng liêng. Hai hình ảnh của Đức Maria và của giáo hội trong một nghĩa nào đó chồng lên nhau. Như Đức Maria, giáo hội cũng đồng trinh và là mẹ, vô nhiễm trong hôn lễ và phong phú sinh con. Mẹ cho chúng ta sự sống không do sự can thiệp của người nam, mà bởi quyền năng của Thánh Thần, không phải trong đớn đau, mà với niềm vui của các thiên thần. Nhưng mọi linh hồn có lòng tin cũng thụ thai và sinh ra lời Chúa. Nếu trên thân xác chỉ có một người mẹ của Đức Kitô, thì theo lòng tin Đức Kitô đã được sinh ra bởi mọi tín hữu. Thật thế, mỗi linh hồn đều nhận nơi mình ngôi lời của Thiên Chúa, miễn là nó trong trắng, không ô nhiễm tội lỗi và biết giữ gìn sự khiết tịnh với lòng can đảm. Cả khi rất tiếc là không phải mọi linh hồn đều là các Maria nhận lấy Đức Kitô từ Thánh Thần và sinh ra lời Chúa, nhiều người thụ thai Đức Kitô nhưng không sinh ra người. Như thế Đức Maria là mẫu gương, mô thức cho giáo hội và cho từng tín hữu biết phải thụ thai Đức Kitô, mang người trong tim, sinh ra người và biểu lộ người trong cuộc sống như thế nào. Vì thế giáo phụ Ambrosio mời gọi tất cả mọi người kéo dài Đức Maria. Ước chi linh hồn của Đức Maria ở trong mỗi người để ngợi khen Chúa. Ước chi tinh thần của Đức Maria ở trong mỗi người để mừng vui trong Thiên Chúa.
Và để kết thúc chương trình pháp thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Linh Tiến Khải trong những phút cầu nguyện.
Thank you.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chiều ngày 26 tháng 3 vừa qua, nhóm bảo vệ phẩm giá con người của Quốc hội Âu Châu đã bắt đầu chương trình làm việc tại Strasbourg bên Pháp. Nhóm bảo vệ phẩm giá con người là sáng kiến nảy sinh giữa lòng Quốc hội Âu Châu nhằm củng cố việc bênh vực phẩm giá con người đang bị tấn kích, xúc phạm và chà đạp một cách tàn bạo tại nhiều nơi trên thế giới. Như mọi người đều biết, phẩm giá và các quyền con người bị nhiều chính quyền ngang nhiên chà đạp và tước đoạt một cách dã man, đặc biệt tại các nước phải sống dưới chế độ cộng sản độc tài vô thần như Trung Quốc, Bắc Hàn, Việt Nam và Cuba, cũng như tại các nước có thể chế quân phiệt độc tài và cả tại một số nước Tây Âu nữa. Trong diễn văn mở đầu khóa họp, ông Hans-Gerd Pöttering, Chủ tịch Quốc hội Âu Châu, khẳng định rằng, dĩ nhiên có nhiều quan điểm khác nhau liên quan tới nguồn gốc ý niệm về phẩm giá con người. Nhưng các thành viên của nhóm này cho rằng, phẩm giá đã được trao ban cho mọi người, đã được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Và tôi là một trong những người xác tín như vậy. Trong bầu khí tục hóa và duy đời cực đoan đang ngự trị tại Âu Châu, nghe một vị chủ tịch Quốc hội Âu Châu tuyên bố như trên là một sự kiện đáng chú ý. Ông John Diva, một nghị viên Âu Châu, thì tuyên bố rằng cần phải thừa nhận rằng các ý niệm, công lý và hòa bình của đại lục Âu Châu dựa trên ý niệm của tình huynh đệ là ý niệm phát xuất từ Kitô giáo. Ông Mario Mauro, Phó Chủ tịch Quốc hội Âu Châu thì nhấn mạnh rằng tất cả các ý niệm này rất quan trọng đối với các quyết định mà nhóm bảo vệ phẩm giá con người của Quốc hội Âu Châu đề ra. Đức ông Aldo Giordano, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh Hội đồng Âu Châu, đã chúc mừng sáng kiến này của Quốc hội Âu Châu. Theo Đức ông, có một quan niệm đúng đắn toàn vẹn về con người là điều rất quan trọng, vì nó là đường nét chính hướng dẫn mọi sinh hoạt và tổ chức xã hội. Con người có nhiều cơ phận khác nhau, và mỗi cơ phận đều có nhiệm vụ quan trọng trong cái toàn thể đó. Khi chỉ nhìn con người qua một cơ phận duy nhất và chỉ chú ý tới cơ phận đó mà thôi, thì người ta biến con người xinh đẹp hài hòa trở thành một người tàn tật hay một quái vật. Cũng thế, cuộc sống con người bao gồm nhiều chiều kích khác nhau, và chiều kích nào cũng quan trọng cho cuộc sống của nó. Tâm sinh vật thể lý, lý trí, tình cảm, các tương quan với người khác, với thế giới vũ trụ và vạn vật. Các tương quan đó phải trải dài ra giữa các cá nhân, giữa các nhóm xã hội, giữa các nền văn hóa, giữa các tôn giáo, giữa các thể chế với nhau. Con người có phẩm giá cao trọng vì nó là sinh vật rộng mở cho sự siêu việt. Con người đến từ Thiên Chúa và trở về với Thiên Chúa. Chính đó là nguồn gốc của phẩm giá vô biên của con người. Và tuyệt đỉnh của phẩm giá đó là khả năng yêu thương. Vì thế tất cả những gì cướp mất hay phá hủy hoặc làm hư hại hoặc giảm thiểu hay làm thương tổn khả năng yêu thương của con người đều là một xúc phạm, tấn kích chống lại phẩm giá con người. Thế giới hiện nay đang trải qua một cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế môi sinh và các tương quan giữa con người với nhau một cách rất trầm trọng. Sự kiện các ngân hàng quốc tế ăn cướp trắng tiền tiết kiệm của hàng trăm triệu người trên thế giới là một bằng chứng cho thấy cái băng hoại của nền luân lý đạo đức xã hội. Sự kiện các chính quyền độc tài ngang nhiên chà đạp phẩm giá và tước đoạt các quyền tự do của người dân, sách động thù hận, muốn làm mưa làm gió, muốn nói ngược nói xuôi, xuyên tạc sự thật, muốn quy kết tội, xử án bỏ tù và ức hiếp người dân thế nào cũng được, là bằng chứng tỏ tường cho thấy sự băng hoại toàn diện của nền luân lý đạo đức xã hội. Qua đó, mọi người đều nhận ra sự cấp thiết phải trở về với luân lý đạo đức, trở về với tinh thần liêm chính và tinh thần trách nhiệm, trở về với lòng tin cậy và tình yêu thương liên đới. Vì quan niệm mọi người đều thuộc đại gia đình của Thiên Chúa, nên giáo hội Công giáo luôn nhìn một dân tộc, một quốc gia, một đại lục trong khung cảnh toàn cầu. Kitô giáo rao giảng tình yêu thương huynh đệ, nên nó là một đề nghị với tất cả mọi người trên toàn thế giới không phân biệt chủng tộc, màu da, tiếng nói và nền văn hóa. Lạy Chúa, xin giúp từng người trong chúng con, đặc biệt là dưới lãnh đạo chính trị xã hội, hiểu và xác tín rằng một quốc gia chỉ thực sự thịnh vượng và hạnh phúc nếu biết bảo vệ và tôn trọng phẩm giá và các quyền tự do của con người.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.